khi bà con mua một túi xà phòng A3 3kg trị giá 110.000 đồng, bà con sẽ được tặng ngay 2 bộ sản phẩm.
Chào các bạn, tuần mới sắp đến rồi. Nếu bạn đang nghe Alok FM ngay lúc này thì tụi mình rất vui vì bạn đã để Alok FM trở thành một phần buổi tối chủ nhật của bạn. Đây có lẽ là khoảng thời gian mà tụi mình biết là rất hiếm hoi trong nhịp sống hối hả, trôi vèo vèo không dừng lại của tất cả chúng ta.
Tuần vừa rồi, sau phần đầu của một nói chuyện giữa Alok FM và Trang lên sóng, mình và Vy Anh đã có thêm thời gian để nói chuyện với Trang và rất là vui là Trang đã thả lỏng hơn nhiều, không còn ngần ngại chia sẻ câu chuyện của mình nữa. Còn nhớ cách đây vài tháng khi mà tụi mình tìm đến Trang thì cũng phải làm một chút công tác tư tưởng thì thuyết phục được Trang lên sóng với anh nhỉ?
Ừ đúng rồi, mặc dù đang làm PhD tại Harvard Business School, một cột mốc mà mình nghĩ là ở độ tuổi đó thì không nhiều người đạt được đâu, nhưng mà Trang vẫn rất là khiêm tốn khi nói về công việc của mình. Mà không chỉ mỗi Trang thôi đâu, bật mí với các bạn là không ít khách mời của Alok FM trước khi lên sóng đều rất là hồi hộp này, rồi đắn đo. Lý do là vì phần lớn họ đều là những cá nhân có thể là rất là quyết liệt trong công việc của mình, nhưng khi nói về thành quả của bản thân thì lại rất là nhỏ nhẹ, khiêm tốn, thậm chí là hạn chế chia sẻ trên các phương tiện truyền thông công cộng.
Hai đứa mình còn hay nói đùa với nhau là sứ mệnh của Alok FM giai đoạn này là đưa ra ánh sáng những nhân vật có vô cùng nhiều phẩm chất đáng quý và hành trình phát triển bản thân, phát triển nghề nghiệp thú vị để câu chuyện của họ có thể tiếp thêm được động lực cho những bạn trẻ đang dò tìm đường đi.
Và tập ngày hôm nay của Trang chính là một ví dụ điển hình. Trong câu chuyện của chính mình, Trang sẽ chia sẻ về khoảnh khắc được đặt niềm tin và điều đó đã giúp Trang mạnh dạn bước tiếp con đường của mình như thế nào. Có thể nói là sau tập này thì mình nhận ra là đúng là một lời động viên này. Một cái vỗ vai đầy tin tưởng nếu như được đặt vào đúng thời điểm sẽ thay đổi hoàn toàn suy nghĩ, định hướng và đôi khi là cả tương lai của một con người, mang lại cho họ rất là nhiều sức mạnh còn ngủ quên mà chính bản thân họ có khi cũng không nhận ra cho đến khi được người khác giúp đánh thức.
Ở tập này, tụi mình tin rằng những câu chuyện và lời gửi gắm của Trang sẽ giúp đánh thức sự tự tin của rất nhiều bạn trẻ. Mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe phần tiếp theo của buổi trò chuyện với khách mời Nguyễn Thị Trang nhé. Thế thì bây giờ mình quay trở lại cái câu chuyện lúc trước, vừa lúc mà Trang kết thúc làm việc ở Nera và nhận được việc làm Research Associate ở Harvard Business School. Như tụi mình biết là trong quá trình làm đấy, Trang có cơ hội được gặp gỡ rất là nhiều nhân vật thú vị như là cô Phương Thảo, chủ tịch của Vietjet. Trang có thể chia sẻ những cái kỷ niệm, những câu chuyện đáng nhớ, những cái trải nghiệm mà Trang có trong thời gian làm Research Associate đấy được không?
Để mà disclaimer thì cái thời gian này nó là một cái part-time job của mình và mình giúp một professor ở HBS viết một cái case study về Việt Nam. Và trong lúc là mình vẫn đang đi làm ở Nera, cái job thứ hai là Research Associate ở HBS thì nó lại là một cái job khác và làm với professor khác. Và nó chỉ chuyên về làm nghiên cứu chứ không phải là viết case nữa. Để quay lại thì cái cơ hội mà gặp chị Thảo Vietjet thì nó là một cái kỷ niệm rất là đáng nhớ trong cái professional world của mình. Mình thấy là chị Thảo cực kỳ là professional, rất là chỉnh chu, và cái rất là đặc biệt đấy là chị có chuẩn bị quà riêng cho tất cả mọi người, kể cả crew member như kiểu nhỏ bé như là mình hoặc là hai anh ở trong đoàn quay phim. Thì chị Thảo là chị có nước hoa sản xuất riêng ở Pháp, có tên của chị xong rồi bọc trong hộp rất là đẹp và chị dùng để kiểu tặng quà cho khách. Mình giữ cái hộp đấy rất là cẩn thận và trải qua bao nhiêu lần chuyển nhà mình vẫn luôn luôn có cái hộp đấy. Chị Thảo cũng rất là vui tính, làm cho bầu không khí nó khá là calm, thế nên là cũng không cảm thấy là có gì là quá là khớp đâu. Nhưng mà đương nhiên là để gặp được chị thì thật sự là cả một quá trình rất là khó khăn để mà xin gặp được chị Thảo. Ngoài ra thì trong cái thời gian mà mình ở Việt Nam đấy thì mình cũng đã phỏng vấn rất là nhiều politicians và businessmen. Thì mình ấn tượng nhất với cả bác Vũ Khoan về những cái câu chuyện của bác ý hồi còn ở Liên Xô và sau đấy là thời kỳ đổi mới ở Việt Nam. Còn ngoài ra thì đấy, như là để cho mọi người quay lại về cái timeline ấy, thì hồi đấy là kiểu tầm cuối tháng 12 thì bản thân mình đã phải take out vacation ở Nera để mình về bay về Việt Nam trong một tuần để mà mình chỉ có làm việc, khá là burnout. Hồi đấy kiểu cứ nghĩ là về xong rồi kiểu ở khách sạn 5 sao rất là sướng đúng không? Nhưng mà thật ra mình không ngủ được. Tức là hồi đấy là kiểu cũng là phải kiểu làm một cái spreadsheet để kiểu như là giờ này gặp ai, mình phải hỏi những câu gì, người này tên là gì, chức danh là gì đúng không? Thế nên là mình không ngủ được, thời gian loạn xị ngẫu. Xong rồi như kiểu mình nhớ là mình 7 giờ sáng mình dậy để mình in, xong rồi kiểu 5 giờ sáng mình đã xong rồi, mình chỉnh chu mình xuống. Xong rồi kiểu mở cửa không thấy ai, xong rồi mình cũng nhớ là các bạn hotel staff cũng nhìn mình kiểu rất là kỳ quặc. Đến lúc mà cái thời điểm mình về Hà Nội nhá, mình cũng không về nhà mà mình ở khách sạn luôn. Thì xong rồi gặp bố mẹ, thế là kiểu thân xác tàn tạ, bố mẹ mình rất là sót mình. Và tức là bản thân mình nhìn mình vào gương, mình cũng cảm thấy là cái guồng quay nó cũng khá là nhiều hustle ấy. Thế nên là cái sau cái thời điểm đấy thì nó cũng, nó như kiểu là nó có rất là nhiều extreme emotion ấy. Tức là có một cái extreme là bạn cảm thấy là ồ, những cái công việc mình làm nó rất là thú vị. Nhưng mà có một cái extreme khác là mình phải take care bản thân mình, chứ nếu không thì mình sẽ burn out sớm. Thế nên là cái thời điểm đấy cũng là sau đấy là mình đã tìm đến meditation để mà mình tìm đến có những cái cân bằng hơn trong cuộc sống.
Nhiều bạn gửi tin nhắn về cho Unlock Web em ấy, thì các bạn nói là các bạn cảm thấy có rất là nhiều sự tự ti, không chỉ là trong cuộc sống mà ví dụ như là giao tiếp xã hội chẳng hạn, thì các bạn cảm thấy là mình rất là nhỏ bé so với những người mà mình giao tiếp cùng, và có thể nói tạm gọi là nhân vật lớn kiểu VIP chẳng hạn, thì thường là rất là mất bình tĩnh, không thể làm chủ được cái cảm xúc của mình. Trang cũng đã có kinh nghiệm gặp gỡ một số những nhân vật này rồi, ví dụ như bác Vũ Khoan hay là chị Phương Thảo chẳng hạn. Có một cách nào đấy để mình tạo dựng được sự tự tin cho chính mình, dù cho là cái đối tượng mình giao tiếp có là ai đi chăng nữa không? Tại vì cái này thì nó sẽ giúp ích không chỉ khi mình gặp được những nhân vật như thế, có những lúc mình đi phỏng vấn chẳng hạn, hoặc là mình phải bước vào một môi trường mà nó khá là căng thẳng, thì mình tạo cho mình cái sự tự tin như thế nào?
Em nghĩ là nói chung khi mà mình đã cảm thấy là mình tự ti thì chắc chắn là các bạn ấy sẽ phải aware được là tại sao mình lại tự ti đúng không? Tự ti nó có thể đến từ việc là tại vì mình không học ở non-target school. Tự ti có thể đến là tại vì mình nghĩ là mình là kiểu ở tỉnh nhỏ, mình không ở thành phố lớn. Những cái đấy thì em nghĩ là mình chỉ cần biết thế thôi, mình không nên quá là coi trọng, không nên như kiểu là đưa ra cái đấy để cho cái người đối diện mình lấy cái đó làm lý do để mà không tôn trọng mình ấy. Mình cứ nên suy nghĩ mình là ngang hàng và là đồng nghiệp, không cần phải nhún mình và luồn cúi. Cứ lịch sự, mình cứ tự tin giới thiệu mình đến từ đâu, không cần phải giấu. Bản thân em trong cái hồi em học đại học cũng làm nhiều dự án với các bạn ở trường đại học khác, và thật ra phần lớn khi mà mình nói là mình đến từ Clark University thì chẳng ai biết. Nhưng mà kệ, mình vẫn cứ nói và mình cũng chẳng care là người ta không biết. Nó sẽ có cái moment, một giây mình nhìn thấy cái ánh mắt người ta là kiểu bối rối, không biết trường này là cái trường nào. Thực sự là mình vẫn phải giữ cái sự tự tin, mình vẫn phải nhìn thẳng, mình vẫn phải kiểu tôi là đây, tôi đến từ đây, và chúng ta tiếp tục nói chuyện công việc của mình. Em thấy là khi mà gặp những cái nhân vật lớn mà khi mà mình biết là họ rất là bận đúng không, khi mà mình reach out đến người ta thì em luôn luôn phải muốn các bạn ấy làm homework. Hãy chuẩn bị trước những cái topic bạn cần nói, và bạn phải hiểu là mình đến đây vì mục đích gì. Kể cả khi mà bạn muốn xin advice của người ta về career đúng không, thì mình cảm thấy là những cái chung chung theo kiểu như là em là thế này thế kia, kiểu em có thể nói chuyện với anh chị để mà nói về công việc được không ấy. Bản thân mình cảm thấy nó là những cái mà nó rất là mơ hồ và nó không có ra kết quả cho lắm. Có một cái tip mình nghĩ là bạn nên chọn một cái chủ đề gì mà nó nhỏ thôi. Ví dụ như là em muốn nói chuyện về cái công việc này của tập đoàn của anh chị, hoặc là em muốn xin advice về việc là làm thế nào để như kiểu women in leadership in business. Đến với những cái câu hỏi như thế là mình có những cái topic sẵn, thì sau này nếu mà mình hợp thì mình sẽ có thể hỏi thêm về những cái khác và cái câu chuyện nó sẽ tự nhiên hơn ấy. Nói chung là không nên làm phí thời gian của nhau, và khi mà bạn nói chuyện với những người đấy thì bạn nên luôn luôn cố gắng chuẩn bị kỹ để mà cái thời gian nó bỏ ra nó sẽ là cảm thấy là kiểu xứng đáng cho cả hai phía.
Công nhận cái này nó là chắc là một trong những tips quan trọng nhất mà nhiều khi là nói chuyện với các bạn trẻ chắc là các bạn chưa biết được, đúng không? Nghĩa là nhiều khi là mọi người nghĩ là mọi người hỏi một câu hỏi tới cái người mà mình đang nói chuyện cùng, kể là người lớn tuổi hơn mình hay là người mình đang rất là kính phục, nhưng mà nhiều khi là cái câu hỏi đấy nó không được viết một cách tốt, hoặc là nó không được viết một cách mà mình nghĩ về cái người kia, người ta sẽ mất thời gian như thế nào để trả lời ấy, đúng không?
Ừ,
thì nó làm cho là gần như là cả hai bên cùng mất thời gian, và nó không hiệu quả một tí nào, đúng như là Trang nói. Anh coi như là mình phải làm cho cái việc người ta trả lời mình nó dễ, phải nghĩ về cái cách nhìn người ta về mình như thế nào.
Đúng rồi, tức là hồi đại học thì mình reach out rất nhiều người, đúng không? Nhưng mà đến khi bây giờ, khi mà mình đã có một số bạn khác mà reach out đến mình để mình đưa ra lời khuyên ý, thì thực sự là bản thân mình khi mà đồng ý nói chuyện với các bạn ấy thì mình cũng phải cảm thấy là mình có add được value gì cho cuộc đời của người ta không thì mình mới nhắc điện thoại, đúng không? Những bạn nào mà bạn ấy nói rất là rõ về mục đích ý, thì mình sẽ biết được là mình có thể giúp được cái gì. Chứ mà nếu mà bây giờ bảo là chị ơi em muốn hỏi về apply tiến sĩ, thế xong rồi em học ngành gì, em lại học ngành engineering, đúng không? Thì lúc đó mình sẽ trả lời là chị không rõ là chị có thể giúp được gì cho em. Thỉnh thoảng các bạn hay take cái việc rejection, hoặc là cái việc là người này không nói chuyện với mình, như kiểu là tại vì lại quay về cái sự tự ti, là kiểu tại vì mình nhỏ bé, lại mình không worth their time ấy. Nhưng mà thật ra là nhiều khi mình nghĩ là bớt suy nghĩ về cái đấy, mà mình nghĩ là quan trọng là nó có hợp hay không, và người ta có kiểu hai bên có tạo ra được value cho nhau hay không thì nó mới là cái quan trọng.
Chính xác là như thế. Tạo dựng mối quan hệ, chị thấy nhiều khi không phải là tạo dựng mối quan hệ là để mình quen người này, mình quen người kia, và để đấy nó không mang lại giá trị gì cả. Quay trở lại có một cái ý mà Trang nói về cái chuyện là mình cảm thấy nhỏ bé hay gì đấy, thật ra mình cũng phải đặt ra câu hỏi lại cho chính mình là tại sao mình lại ở đây. Nếu mà mình đã ở đây rồi thì có nghĩa là mình xứng đáng với vị trí mà mình đang đứng ở đây, đúng không? Thì tại sao mà mình lại phải cảm thấy nhỏ bé? Có khi chính cái background mà không có vẻ hoành tráng đấy của mình ấy chính là cái điểm đặc biệt của mình. Người ta sẽ hỏi là tại sao bạn này không đến từ một target school mà bạn ấy ở đây? Thì chứng tỏ bạn ấy phải thế nào đấy, đúng không? Chị nghĩ là thay vì nghĩ nó như là một điểm yếu thì mình có thể xoay qua và thấy là nó là chính là một cái thế mạnh của mình. Mình rất là khác biệt, mọi người sẽ chú ý đến mình nhờ thế.
Thế thì cùng cái chủ đề này, Trang cũng có nhắc đến ở lúc trước một chút là về chuyện apply vào PhD hoặc là Harvard Business School cùng một số những các trường khác mà không phải là target school. Trang đã tạo ra được cái động lực để gọi là vượt qua những cái rào cản vô hình này và tự tạo cơ hội cho bản thân mình như thế nào? Hay là Trang đã chuẩn bị cho kế hoạch đăng ký học PhD như thế nào để mà cuối cùng nhận được thành tích là không chỉ Harvard Business School nhận mà còn có những trường rất là lớn khác như là Stanford và MIT nữa?
Đấy, lại cô quay trở về cái câu hỏi là phải do homework. Mình luôn luôn tức là hỏi, hoặc là mình Google, mình xem là có ai đó viết là kiểu làm thế nào để vào được top PhD program chẳng hạn. Nói chung thì khi mà các bạn mà nhìn vào những các bạn profile thuộc trường top ấy, thì mình nghĩ là có một cái common misconception là nhiều bạn nghĩ là chỉ cần kiểu effort, xong rồi hard work, xong rồi GPA kiểu 4.0 học giỏi là đủ. Nhưng mà đối với mình thì mình nghĩ là đấy là điều kiện đương nhiên phải có. Tại vì kiểu như là những cái điểm GPA hoặc những cái standardized test của bạn mà không cao ấy, như thế là bạn sẽ không đủ để qua được vòng gửi xe, đúng không? Khi mà mình nói chuyện với mọi người thì mình mới nhận ra được là trong cái ngành tiến sĩ thì thật ra là relationship nó matters a lot ấy. Những cái bạn này làm research assistant cho professor này, xong rồi các trường top kiểu như là họ refer lẫn nhau ấy. Hình chung là nó sẽ luôn luôn có một cái hơi kiểu inner circle, và mình làm thế nào để mình phải break through cái đấy. Đó là lý do mà tại sao mình lại đi apply vào job làm research associate, research assistant. Mình nghĩ là cái con đường này, cái route này là khá là phù hợp cho những cái bạn nào mà không đến từ target school. Tại vì khi mà bạn đã làm với professor và họ cảm thấy tin tưởng và họ biết được là cái khả năng của bạn cũng rất là tương đồng với những cái bạn giỏi khác, thì cái red letter nó sẽ rất là tốt, và cái chuyện mà trường của bạn nó sẽ không matter nhiều nữa, không matter nhiều bằng. Còn đấy thì còn nếu không thì nhiều bạn thì mình vẫn gợi ý là đường vòng thì các bạn nên đi học master để bạn có thể build được thêm relationship với các professor khác. Cuối cùng là mình nghĩ là cần phải biết cách tạo story của mình, tức là phải tạo được cái lợi thế cạnh tranh mà mình làm stand out ra khỏi các bạn khác. Thì cái này nó lại kiểu sau là một cái kiểu long topic mà nó deserve another time. Chia sẻ luôn thì mình cảm thấy là có rất là nhiều người hỏi mình chị apply trường nào, hay là kiểu kiểu chị có apply safe hay rich school, hay là tại sao được ba trường, nhưng mà lại không hỏi là cái quá trình như thế nào ấy. Trong khi mình nghĩ là những cái gì mình chia sẻ ở đây, những cái về định hướng quá trình ấy, thì nó lại quan trọng hơn rất là nhiều. Đấy thì bây giờ mà mình mà nói là đấy thì GPA của mình tốt rồi, mình làm ở NERA cũng là good work experience. Sau đấy khi mình đi làm research assistant thì mình research associate thì mình có good letter recommendation rồi ấy. Thì thật ra là kể cả lúc đấy mình cũng không quá là rõ được là kiểu mình đang đứng ở đâu đâu, nhưng mà có một cái moment mà mình vẫn nhớ như in, đấy là khi mà mình nộp cái list top 10 trường cho advisor của mình thì thầy đấy kiểu gạch luôn và thầy bảo là thầy gạch 5 trường cuối và thầy bảo là trình độ của em phải apply được chỉ top 5 thôi. Rõ ràng là mình có một cái người mà người ta nói thẳng cho mình và người ta tin tưởng vào mình ý, thì thực sự là cái đấy nó rất là nó rất là cụ thể và nó chỉ apply được với mình thôi. Thế nên là mình không khuyến khích các bạn hỏi nhiều về quá trình của mình. Và mình nghĩ là mình sẽ giúp các bạn đưa ra những cái strategy thì nó sẽ quan trọng hơn. If you wanna know.
Thế thì ngoài những cơ hội mà Trang đã có được, chắc chắn là trong cái quá trình mà nó cũng tương đối dài như thế này, sẽ có những lúc mình cảm thấy hoang mang, không phải là lúc nào cũng sẽ đạt được thành công nữa. Thế thì Trang đã rút ra được những điều gì hoặc là những cái bài học gì khi mà phải đối mặt với những cái khó khăn đấy? Và mình có nói về khó khăn rồi, mình có chia sẻ là đấy hành trình là như thế, nhưng mà cô đọng lại thì có những cái bài học gì mà Trang đã rút ra được trong suốt quá trình này?
Em nghĩ cái quan trọng nhất đối với em đó là phải thật là linh hoạt. Em đã học được rất là sớm, đấy là không phải cái gì mình muốn xong rồi đến lúc mình đạt được nó sẽ là cái điều tốt nhất. Như kiểu mọi người đã thấy, tức là hồi sau khi em học đại học xong, em cảm thấy là em đi làm econ consulting là kiểu wow, kiểu I'm on top of the world, mình đạt được công việc fresh out of college mà mình rất là thích, xong rồi rất là phù hợp với mình. Nhưng mà xong đấy thì mình cũng đã vỡ mộng, bởi vì là kể cả có những cái lúc mà mình làm được hết tất cả những cái thứ mình muốn, như kiểu là LOC hay NERA hay là HBS, thì sẽ có những lúc mà mình burn out và mình cảm thấy là mình không thể kiểm soát được cái cuộc sống của mình nữa. Em thấy flexible là nhiều khi cái mindset của mình là mình cứ nghĩ là đây là một cái tunnel và mình phải tiếp tục đi cái tunnel này. Nhưng mà thật ra có một người chị bạn của em thì chị nói một câu rất là cool, mình muốn nói lại, đấy là bỏ người yêu cũ còn bỏ được thì sếp cũng bỏ được.
Rất là Bích Phương.
đúng thực sự là thế. Nhiều khi là mình cứ nghĩ là cái này là the best thôi, nhưng mà thật ra là cuộc sống nó còn có rất nhiều cái lựa chọn khác và những cái công việc khác. Khi mà mình cảm thấy có một cái gì nó thành burden thì mình cũng có thể tự cảm thấy cho đầu óc mình thoải mái và tìm một cái khác thôi. Còn một cái bài học thứ hai nữa, bạn nên kiếm một mentor mà đi xuyên suốt các quá trình phát triển của bạn và hiểu bạn. Nó là một cái người mà kiểu như là mình có nhiều ups and downs nhưng mà hiểu được những cái trăn trở của mình và đủ thẳng thắn để mà nói lên được những cái thiếu sót của bạn và giúp bạn tỉnh táo khi mà bạn có rất là nhiều bối rối trong cuộc sống. Cái này thì mình nghĩ là cũng là do duyên thôi, nhưng mà nếu mà thực sự là khi mà bạn reach out được nhiều và có tinh thần học hỏi, nói chuyện với nhiều anh chị, thì mình nghĩ là bạn sẽ tìm được mentor của mình.
Thật ra cái này có lẽ là như nào nhỉ? Mình cảm giác là ở xã hội phương Tây người ta khá là khuyến khích mọi người đi tìm, đúng không? Cái người mentor này. Nhưng mà cảm giác là ở Việt Nam cái này nó có thể là do văn hóa, nhưng mà mình không cảm giác là cái này nó được nhắc đến nhiều ở Việt Nam cho lắm. Mà nhiều khi nó hay ở cái trạng thái như gọi là sư phụ ấy. Sư phụ ấy như này. Nhưng mà thật sự là nếu mà kiếm được một người mentor mà có thể thật sự là giúp cho mình phát triển mà không chỉ đơn giản là gọi là củng cố tinh thần cho mình, nhưng mà phải là một cái người mà có khi còn mắng mỏ mình đôi lúc khi cần, đúng không?
Đúng
là phải challenge mình, chứ không chỉ đơn giản là cứ suốt ngày kiếp mình praise thì nó cũng chả helpful lắm.
Mà tìm thì cũng không dễ, nhưng mà thực ra cũng mình cũng có thể suy nghĩ là đấy có nhất thiết phải là một người hay không, đúng không? Tức là thay vì cái concept là mentor thì có nhất thiết phải là một người và liên tục làm tất cả những cái chức năng mà mình mong muốn, là vừa đưa ra góp ý và lại vừa hướng dẫn chẳng hạn, thì ở mỗi một cái ví dụ lúc thì cần góp ý thì mình tìm đến một người, lúc cần lắng nghe thì mình tìm đến một người, thì nó ở và không nhất thiết là
linh hoạt.
Nó sẽ phải linh hoạt theo cái cách đấy. Trong phần cuối cùng này thì chúng ta sẽ đi sâu hơn một chút về các thói quen cũng như là phương pháp học tập và làm việc của Trang. Thì Trang có thể chia sẻ một chút là Trang hay sử dụng những hệ thống hay là những cái phương pháp nào để có thể tối ưu hóa nhất có thể việc học và nghiên cứu của bản thân được không?
Cái này thì chắc là có hai ý chính. Cái thứ nhất là phải có roadmap trong đầu là mình muốn làm gì trong thời gian tới. Thì nói chung đấy, như là mình đã nói về cái chuyện linh hoạt ấy, thì mình không nghĩ xa được như kiểu 10 năm. Nhưng mà ví dụ như tầm 1 năm, 2 năm, 3 năm hay thậm chí là 5 năm chẳng hạn. Tức là mình cũng nên có một cái mental map trong đầu là mình muốn trở thành như thế nào, mình muốn phát triển những cái gì, mình muốn thăng tiến trong những cái công chuyện nào. Thì sau đấy là mình sẽ phải backtrack lại và mình phải có kế hoạch gần thôi, ví dụ là khoảng vài tháng. Cái ý thứ hai là nếu mà mình muốn biến những cái big ideas này nó thành hiện thực ấy, thì mình phải có routine và task theo từng ngày. Cái khá là đơn giản mà mình nghĩ là mình hay làm đấy là kiểu mình viết task ra giấy. Một ngày chỉ cần viết khoảng dưới 5 task thôi. Less is more. Thì khi mà mình cứ viết ra giấy như thế, hoặc là mình có một cái bảng ở bàn học của mình, xong rồi mình viết ra, mình cứ làm được cái gì xong rồi mình tích hoặc là mình gạch đi, thì mình cảm thấy là như thế, tức là cụ thể trong một cái ngày bạn sẽ focus được hơn và bạn sẽ productive hơn.
Công nhận cái đấy có cái thói quen đấy, nó giúp cho mình có một cái định hướng, còn nhìn lại được xem là mình đã làm những cái gì trong các ngày trong tuần, đúng không? Nhiều khi có những ngày nó trôi qua mình còn chả biết là mình vừa làm cái gì xong. Thế thì ngoài ra thì Trang còn có trau dồi những cái thói quen nào khác mà Trang nghĩ là sẽ rất có ích cho các bạn thính giả của Unlock FM không? Có thể là trong việc học nghiên cứu, nhưng mà có thể là trong ở cuộc sống nói chung nữa thôi.
Mình còn đi học đại học thì có một vài bạn hay nhắn tin để hỏi là tại sao mình lại làm được nhiều thứ như thế, kiểu vừa học vừa làm blog ấy. Mình lúc nào cũng bảo các bạn phải đi tập thể dục. Tại vì thực sự là cái trải nghiệm của mình ở học judo ở Singapore thì mình luôn luôn cảm thấy là thực sự rất là quan trọng để có tâm trí và cơ thể khỏe mạnh. Thế nên là cần phải chăm sóc sức khỏe của bạn. Còn gần đây hơn, khi mà mình ở nhà này, mình kiểu quarantine, xong rồi mình kiểu bắt đầu xem TV nhiều hơn, mình đọc news nhiều hơn ấy, thì mình cảm thấy là mình nên bắt đầu lọc bớt cái sự hỗn tạp, những cái noise trong cuộc sống ấy, để cho cái bản thân mình nó được yên tĩnh hơn, để cho mình thực sự tập trung vào những thứ mà mình cần làm. Ví dụ như là kiểu hóng hớt drama này, tham gia vào những cuộc chuyện không đi đến đâu. Mà cái này thì mọi người cũng đùng nhầm vào cái chuyện là gọi là kiểu như là tham gia vào những cái kiểu sở thích cá nhân nhá. Tức là nếu như mà ví dụ như là bạn thích xem meme chó mèo mà nó làm bạn vui thì đấy là một điều tốt. Nhưng mà nếu mà bạn mà xem Instagram xong bạn thấy hot girl, xong rồi bạn bắt đầu lo lắng về ngoại hình bản thân, kiểu eo mình 60cm chưa, thì cái đấy thì mình nghĩ là bạn nên unfollow bớt đi. Cái này là mình học theo kiểu Marie Kondo, tức là cái gì không spark joy thì nên bỏ. Và mình cảm thấy là cái suy nghĩ này làm cho gần đây làm cho cuộc sống của mình tốt hơn.
nó có một tí của cuốn sách gần đây mình cũng đọc mà cũng rất là thích, là cái essentialism đấy, đúng không? Không biết là Trang có nghe chưa, nhưng mà đúng như kiểu nó là Marie Kondo for the mind. Declutter đúng rồi.
Thế thì trong cuộc sống hàng ngày ấy, chị cũng muốn hỏi là em có dùng một cái app hay là công cụ nào để có thể hỗ trợ cho công việc của mình không?
Nếu mà về gọi là học tập ấy, thì là em dùng một số cái app, ví dụ như là trên iPad thì em dùng NableScript để mà em viết nốt. Cái app này nó hay là mình mình viết ở trên Apple Pencil, mình viết bằng tay xong rồi mình tap vào thì nó biến thành kiểu chữ type, dùng Overleaf để mà take note với collaborators, hoặc là GitHub để version control cho code, hoặc là Mendeley để quản lý các bài đọc nghiên cứu và để sau mình citation nó có hệ thống hơn. Còn nếu mà về gọi là chăm sóc bản thân thì là mình hay dùng Headspace cho meditation. Ngoài ra một số cái app khác mình dùng đấy là Wall Street Journal để mà mình xem mấy cái breaking news, xem thời sự. Mint để quản lý budget và tài chính. Còn ngoài ra nếu mà bạn nào bắt đầu trồng cây như là mình thì mình đang dùng app Planta để mà mình quản lý các cây, các bé cây của mình. Lúc nào mình cần phải fertilize, lúc nào mình cần phải xịt nước cho cây, mình highly recommend cái app này.
Thế thì để chuẩn bị khép lại buổi trò chuyện hôm nay của chúng mình thì có một câu hỏi thường lệ là Trang có thể chia sẻ một hoặc hai đầu sách này, podcast hoặc là blog mà Trang rất là tâm đắc được.
Với cái chủ đề mà tự ti hoặc là imposter syndrome ấy, thì mình recommend các bạn tìm sách Edge của Laura Huang. Cô này là professor in organization and behavior của Harvard Business School. Thì cái quyển này, cô này thì cô là người châu Á, Asian American, thì mình cảm thấy khá là relate được khi mà đọc được những cái câu chuyện cô ý, kể cả những câu chuyện và kể cả những cái research của cô ấy về việc là làm sao để tìm được lợi thế cạnh tranh của mình khi mà mình có nhiều trở ngại. Làm sao để người ta tôn trọng mình khi người ta có thể có những cái định kiến sẵn về mình. Thì mình nghĩ là nó cũng khá là phù hợp với cái theme của cái podcast này. Hiện tại thì mình đang đọc Reimagining Capitalism in a War on Fire của Professor Rebecca Henderson. Thì đây là một cái chủ đề mà mình quan tâm trong nghiên cứu. Nó cũng khá là giống như kiểu là ví dụ các bạn nào mà làm investment thì nó sẽ có cái chủ đề về kiểu ESG investing, hoặc là chung chung thì nó là làm sao để mà thuyết phục hoặc là giúp các công ty, tập đoàn trong chủ nghĩa tư bản là có thể vừa make profit mà không làm hại thêm đến môi trường hoặc là social justice hoặc là sự dân chủ, democracy. Còn về podcast thì mình có cái podcast về kinh tế mình khá là thích, đấy là Planet Money của NPR. Nó hơi US-centric một tí, nhưng mà nói chung thì mình thấy là đấy, những bạn nào mà quan tâm đến những vấn đề mà nó US-centric thì mình thấy những cái podcast của NPR đều khá là tốt. Còn ngoài ra thì cái này là idol của mình là cái podcast tên là Yang Speaks. Yang là stand for Andrew Yang. Thì Andrew Yang là một trong những kiểu presidential candidate trong 2020. Anh này có rất là nhiều kiểu idea mới và để giải quyết các vấn đề ở Mỹ. Nhưng mà cái hay là những cái policy mà anh này hay nói thì nó dùng rất là, nó được back bởi research và policy ở các nước khác, thế nên là mình cảm thấy nó cũng khá là phù hợp cho những các bạn nào thích về vấn đề public policy.
Cũng đã gần đến phần khép lại cái buổi trò chuyện ngày hôm nay của LogWebM về Trang rồi. Thế thì bây giờ chỉ còn một câu hỏi cuối, là câu mà cũng đã thành truyền thống của LogWebM, là tự chị luôn hỏi khách mời ở cuối chương trình là mọi người có thể gợi ý một người bạn nào của mình mà LogWebM có thể tìm đến để mời lên LogWebM chia sẻ thêm về câu chuyện như ngày hôm nay LogWebM nói chuyện với Trang được không? Thì Trang có thể gợi ý ai đến với LogWebM?
Cho em gợi ý hai người luôn ạ.
Ok, tốt quá.
Thì người thứ nhất là em muốn gợi ý là chị Trân Lê của Sào Ý Tưởng. Mọi người có thể lên trên tìm saoytuong.com hoặc là Sào Ý Tưởng Facebook. Thì chị ý cũng là một người đang làm cho Google nhưng mà đã khởi nghiệp 4 lần và bây giờ vẫn và bây giờ chị ý đang làm cái Sào Ý Tưởng này, là một cái dự án một hộp toolbox để cho các bạn làm entrepreneur ở Việt Nam. Người thứ hai là chị Nguyễn Hữu Cát Thư. Chị này đã từng được Forbes 30 Under 30 về mảng entrepreneur. Và chị ý thực sự là chị làm rất rất nhiều dự án, các công ty. Thế là để mà em nói là bây giờ chị làm gì thì em không rõ lắm. Nhưng mà chị Cát Thư là một người phải nói là đúng là thích làm rất là nhiều dự án hay ho. Em nhớ nhất là chị có thể chị từng kể cho em về cái việc chị từng làm một cái experiment ở trên Tinder như thế nào và chị bị ban khỏi Tinder như thế nào. Thế nên là nói chung là đây là hai người phụ nữ mà em thực sự đều rất là phục, bởi vì cái hay là họ có nhiều ý tưởng và mình rất là thích cái những cái chia sẻ của các chị ý.
Hay à, mà không những là nghe qua Trang nói, không những là có ý tưởng mà cảm thấy là các chị cũng rất là quyết liệt thực hiện ý tưởng thành hiện thực.
Nhưng mà thật ra cho mình xin phép vừa bảo là câu cuối của chị với anh, nhưng mà có thể cho mình hỏi nốt một câu nữa. Như bọn mình có chia sẻ lúc đầu ấy thì một trong những cảm hứng phỏng vấn Trang và một sự cũng may mắn là gần đây được nhận một tin nhắn cảm động từ Chi, nói về chuyện có một ước mơ đi du học, một ước mơ muốn khám phá, một ước mơ muốn nỗ lực vượt qua bản thân, vượt qua định kiến của xã hội và kể của bố mẹ nữa. Trang có một cái thông điệp nào đấy muốn gửi đến, có thể là không chỉ tới em Chi, nói rộng hơn cho các bạn trẻ, các bạn đang gọi là luôn không ngừng cố gắng tìm tòi và học hỏi để có một ngày nào đạt được thành công có thể như Trang và biết đâu đấy còn hơn cả tất cả những người bọn mình đang ngồi đây được không?
Thực sự là mình đọc tin nhắn của bạn Chi thì mình thấy là nó cũng khá là giống với một số bạn cũng đã từng nói chuyện với mình. Thì trước hết mình, cái điều đầu tiên mình cảm thấy muốn động viên em Chi đấy là thực sự là cái việc mà bạn đã tìm được đến Unlock FM và bạn đã bỏ thời gian rất là nhiều tiếng để mà lắng nghe tâm sự của các anh chị. Mình nghĩ đấy là một cái thể hiện cho việc là bạn thực sự là rất là phấn đấu và bạn thực sự đã muốn thoát ra khỏi những cái giới hạn mà bản thân bạn hoặc là gia đình hoặc là xã hội đang đặt lên bạn. Thì trước hết là nếu mà bạn Chi mà đang nghe được những cái tâm sự này thì mình muốn bạn Chi tự vỗ lên vai mình để tự thưởng cho mình đã. Mình nghĩ là những cái sự động viên này sẽ rất là cần thiết để cho bạn tiếp tục cảm thấy là vững tin và tiếp tục tìm đến những cái cơ hội mà mình muốn. Ngoài đấy thì ngoài ra là mình cũng như là mình đã nói thì là nói chung là khi mà bạn đã thấy được kiểu như là người khác, người ta làm được gì, ví dụ như là người ta đi du học, người ta làm những thứ này như thế kia, bạn hoàn toàn có thể cố gắng tìm hiểu xem là điểm mạnh của mình là gì, mình thích làm cái gì để mà tự tạo ra định hướng cho bạn. Nhưng mà có một cái thì mình muốn nhấn mạnh ấy là chắc là hãy luôn luôn bền bỉ. Tại vì là nhiều khi mình biết được cái bất lợi của mình rồi thì khi mà mình muốn có cùng một cái vị trí với người khác ấy thì mình phải cố gấp đôi, cố gấp ba lần người khác. Và đừng cảm thấy nản chí và đừng cảm thấy đấy là một cái sự là bất công, mà hãy coi là những cái đấy nó exist đi và cứ tiếp tục đi vào con đường của mình thôi ấy. Không nên tập trung vào những cái mà bạn không thể kiểm soát được. Hãy tập trung vào những cái mà bạn kiểm soát được. Cái này thì shout out to Suga của BTS. Tại vì câu này là câu bạn câu này là câu bạn Suga đã nói trong cái YouTube graduation speech của BTS. Thì hai cái điều này mà mình đang chia sẻ với Chi thì thật ra là nó cũng đúng với cả cái câu chuyện của mình. Mình nhớ là hồi đấy là sau khi mình học năm nhất xong ở Clark, tức là mình cảm thấy là mình ít không có competitor ở Clark, xong mình cảm thấy là mình kiểu deserve to be in a better school. Thì mình khi mà mình reach out đến một Clark alumni làm khá là to ở một trong những cái big banks ở Mỹ, mình nghĩ là ngay từ đầu những cái lời mở đầu giới thiệu ngay từ đầu của mình đã kiểu như mình bảo là cháu bất lợi thế này thế kia đúng không? Thế là bà đấy kiểu stop, kiểu không còn nói nữa. Mày phải nhìn lại là you've come so far from Vietnam, you've been in Singapore. Những cái quá trình của mình phấn đấu ấy là mình phải tự tin, mình phải own it, mình phải cảm thấy thực sự là tự hào về những cái quá khứ của mình để mà mình đứng đây để mình nói chuyện với người ta. Và thế nên là hãy cứ tiếp tục tự tin, hãy cứ tiếp tục ước mơ và hãy cứ tiếp tục đi tiếp với con đường của mình. Lúc mà mình nghe cái hội thoại đấy trên điện thoại mình đã khóc. Và cái câu chuyện đấy là một cái kỷ niệm rất là đẹp của mình và làm cho mình tự tin rất là nhiều. Và cứ thỉnh thoảng, cứ mỗi năm khi mà mình đạt được một cái gì đấy thì mình lại email cho bà đấy để mà khoe thành tích của mình. Thì mình nghĩ là, thì đấy đặc biệt là mình nghĩ là trong cuộc sống ấy, đấy là lý do vì sao mà mình rất là muốn động viên các bạn cần phải đi nói chuyện và tìm và có cơ hội nói chuyện với những người đi trước, bởi vì sẽ có những lúc bạn gặp được những cái người mà nói cho bạn những cái điều mà nó rất là encouraging, và những cái đấy nó có, sẽ có thể thay đổi được cái mindset của bạn về cách mà bạn nhìn bản thân bạn. Thế nên là hôm nay mình muốn nói với bạn Chi là mình thực sự là mình rất là appreciate cái việc mà bạn đã lắng nghe Unlock FM và bạn đã reach out đến Unlock FM và xin hỏi thêm nhiều ý kiến của và các nội dung của các anh chị khác. Chúc Chi sẽ luôn may mắn trong những cái con đường sắp tới của bạn.
Wow, chia sẻ kết thúc tập của Trang quá tuyệt vời. Và có lẽ Trang đã đúc kết được mục đích của Unlock FM hay hơn cả hai host tụi mình. Thật sự làm nên podcast Unlock FM, tụi mình mong muốn từng nội dung, mỗi cuộc nói chuyện có thể truyền đến được cảm hứng, đem lại những chìa khóa giúp mọi người có thể mở được những cánh cửa cơ hội để vượt qua giới hạn của bản thân, cũng như tụi mình cũng đang đi tìm những chiếc chìa khóa đó. Cảm ơn Trang một lần nữa vì đã đem tới Unlock FM và người nghe những câu chuyện, chia sẻ, suy nghĩ rất cá nhân và rất thực tế. Vì anh và mình đã học được rất là nhiều từ Trang, còn bạn thì sao? Hãy để lại đánh giá cho tập 19, 20 trên Apple Podcast, Facebook hoặc gửi tin nhắn trực tiếp đến tụi mình qua các kênh mạng xã hội nhé. Như tụi mình đã bật mí ở đầu tập trước, cán mốc 20 tập tụi mình rất vui và tự hào vì đã đem đến được những nội dung bổ ích tới người nghe, và thật sự cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa vì đã lắng nghe Unlock FM hàng tập và gửi đến tụi mình những chia sẻ, khuyến khích giúp tụi mình có động lực tiếp tục phát triển podcast. Sắp tới, tụi mình sẽ đưa tới Unlock FM những nội dung khá mới, thú vị, xen kẽ với các cuộc trò chuyện đã trở thành nét riêng của Unlock FM. Mọi người hãy chờ đón nhé. Chúc mọi người tràn đầy năng lượng trong các tuần tới. Hẹn gặp lại sớm. Bye!